Vô tận thần công, chương 435, sự tấn công của Man Văn Thiên Tượng, góc truyện audio.com, cửu dương chân thân của Dương Thạc đã tu luyện thành tầng thứ 3, xá lợi kim cương chân thân. Ở trạng thái không tiến hành biến thân huyền ưng, cửu dương chân thân cũng đã có cường độ như thần binh cấp 3, mà sau khi biến thân huyền ưng tầng thứ 2 thì đã đạt đến cường độ như thần binh cấp 5. So với phòng ngự ngoài thân của Đại Bằng Kim Xí Vương thì cũng không thua kém bao nhiêu. Bây giờ, Đại Bằng Kim Xí Vương có thể trực tiếp tiến vào cột sáng hư không chín màu để đi vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Như vậy, cửu dương chân thân của Dương Thạc cũng rất có khả năng ngăn cản được oanh kích của cột sáng này để tiến vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Bây giờ tiến vào mộ của Nhân Hoàng ngay sao? Dương Thạc nhìn chằm chằm cột sáng hư không chín màu này, trong lòng có chút kích động. Trong hầm mộ của Nhân Hoàng, các loại bảo vật pháp khí công pháp cái gì cũng có. Nếu có thể đi vào mộ của Nhân Hoàng thì đây chắc chắn sẽ là cơ hội lớn hiếm gặp. Hơn nữa, Dương Thạc biết càng sớm đi vào mộ của Nhân Hoàng thì cơ hội lấy được các loại bảo vật pháp khí công pháp càng lớn. Bây giờ Trác Tử Dương cùng các cao thủ chân vũ môn ngăn cản ở bên ngoài chính là không muốn cho đám người Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương tiến vào mộ của Nhân Hoàng trước. Chẳng qua, đó là vì tranh một cái tiên cơ mà thôi. Bây giờ căn cứ vào lời nói của Thần Quy Vương, mấy người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên đều chưa thể tiến vào mộ của Nhân Hoàng. Ít nhất cũng phải đợi 2-3 ngày sau, khi cột sáng hư không chín màu yếu hơn thì bọn họ mới có thể đi vào trong đó. Nếu hiện tại cửu dương chân thân của Dương Thạc có thể xông vào trong mộ của Nhân Hoàng, tức là Dương Thạc sẽ đi vào mộ của Nhân Hoàng sớm hơn những cao thủ tầng thứ 2 đương thời như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên này khoảng 2-3 ngày, và chỉ kém đám người Dương Thiên, Đại Bằng Kim Xí Vương, Thần Quy Vương, phân thân Thạch Quy của Huyền Vũ Yêu Thánh một chút mà thôi. Với điều kiện như thế, Dương Thạc sẽ có nhiều tiên cơ hơn khi ở trong hầm mộ của Nhân Hoàng. Ý nghĩ không giống bình thường. Việc này cũng đáng giá thử một lần. Dương Thạc nheo mắt lại, nghĩ thầm trong lòng, cứ để cửu dương chân thân xông vào trong cột sáng hư không chín màu thử một chút. Nếu có thể xông vào thành công liền có thể chiếm giữ tiên cơ. Còn nếu không thành công thì tối đa bị cột sáng hư không chín màu phá tan cửu dương chân thân mà thôi. Dương Thạc gần như không bị tổn thất gì lớn, nhưng nếu mình cứng rắn xông vào cột sáng hư không chín màu này thì sẽ khiến cho đám người Trác Tử Dương chú ý, như thế sẽ rất phiền phức. Tuy Dương Thạc bỗng nhiên ra tay, giết chết Phật Sống Mật Tông, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình. Nhưng, trước mặt đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Dương Thạc vẫn nghĩ cần phải cố gắng ít gây chú ý thì tốt hơn. Mặc dù mình muốn tiến vào mộ của Nhân Hoàng này trước nhưng tốt nhất là không nên khiến những cao thủ như Trác Tử Dương chú ý. Cần phải nghĩ biện pháp để khi bọn hắn không chú ý sẽ xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Dương Thạc nghĩ thầm, nguồn tại ện phun, oanh, Dương Thạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên từ phía nam vang lên mấy tiếng ầm truyền đến. Hình như mấy thanh âm này ở cách đây hơn 10 dặm. Chuyện gì vậy? Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng, lúc thanh âm này truyền tới thì mặt đất dưới chân mình cũng chấn động ầm ầm. Giống như Thần Quy Vương, góc truyện audio.com, đến lúc trước đã khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ cách đây hơn 10 dặm còn có một con mãnh thú khác đang đến sao? Vẻ mặt Dương Thạc hơi thay đổi, nghĩ thầm trong lòng. Oanh, 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 mà đúng lúc trong lòng Dương Thạc nghĩ như vậy, mấy tiếng trầm đục vang lên liên tiếp không ngừng truyền tới, kèm theo đó là mặt đất rung động mạnh. Sự chấn động này ngày càng kịch liệt, chỉ nháy mắt đã đến cách Dương Thạc chỉ có 2-3 dặm. Mỗi lần chấn động, cây cối chung quanh đều ầm ầm đổ xuống, lá cây bay tứ tung. Cách Trương,